Thanh gươm của vua Dionysius. Câu chuyện dưới đây về một trong những bài học lâu đời về việc tự lượng sức mình, quyền lực luôn gắn liền với áp lực và sự hiểm nguy. Thuở xưa, Dionysius trị vì xứ Syracuse, một xứ sở giàu có nhất vương quốc Sicily. Dionysius sống trong một cung điện nguy nga tráng lệ với vô số đồ vật đắt giá và đông đảo tùy tùng. Quyền lực và sự giàu có của vua Dionysius đã khiến nhiều người ở xứ Syracuse ghen tị. Và Damocles, một cận thần thân tín của Dionysius, là một trong số đó. Hắn ta luôn ca thán với nhà vua rằng, ngài thật là may mắn, ngài có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước, ngài chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Dionysius chán ngấy khi suốt ngày phải nghe những lời đó của Damocles. Một hôm, nhà vua bảo với người cận thần của mình, sao lúc nào ngươi cũng nghĩ ta hạnh phúc hơn mọi người vậy? Nhưng quả thật là vậy, thưa đức vua, Damocles trả lời, hãy nhìn vào quyền lực và tài sản mà người đang nắm giữ. Người chẳng bao giờ phải bận tâm hay lo nghĩ bất kỳ điều gì, cuộc sống còn có thể tốt đẹp hơn thế sao? Vậy thì ta cho phép ngươi được thay thế ta trong một ngày. Ôi, thần chưa khi nào dám mơ đến điều này, Damocles sung sướng. Chỉ cần được ở vào vị trí một ngày đã là niềm hạnh phúc nhất đối với thần rồi. Được thôi, vậy thì ngày mai ngươi hãy đến đây, rồi ngươi sẽ có được niềm hạnh phúc đó. Thế là ngày hôm sau, Damocles được dẫn đến cung điện. Theo lệnh của Dionysius, những người hầu trong cung phục vụ Damocles tận tình như phục vụ chủ nhân của họ. Họ khoác lên người Damocles áo choàng hoàng gia và đặt lên đầu gã chiếc vương miện của nhà vua. Damocles ngồi xuống chiếc bàn lớn trong sảnh ăn và lập tức các cao lương mỹ vị được dọn ra. Chẳng còn gì sung sướng hơn thế nữa đối với Damocles. Những loại rượu quý hiếm, hoa thơm quả ngọt, dầu thơm hảo hạng và nhạc múa rộn rã liên tiếp được dâng lên. Damocles ngồi thư giãn trên tấm nệm êm ái, tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ. Ôi, thế này mới là sống chứ, cả thở dài nói với Dionysius đang ngồi phía góc bàn đối diện. Trước giờ thần chưa từng được tận hưởng cuộc sống tuyệt vời như thế này. Nói rồi gã nâng cốc rượu lên miệng và ngửa mặt lên trần nhà. Nhưng cái gì đang đung đưa trên cao và mũi nhọn chỉ thẳng vào đầu gã thế kia? Damocles lặng người, nụ cười tắt ngấm trên môi, khuôn mặt gã tái xanh còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ, gã chẳng còn thiết đến cao lương mỹ vị hay nhạc múa gì nữa. Điều duy nhất gã nghĩ đến là thoát ngay khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Ngay trên đầu của Damocles, một thanh gươm được treo vào một sợi dây mỏng manh, lưỡi gươm sắc bén của nó nhắm thẳng vào chính giữa đỉnh đầu gã. Thoạt tiên, Damocles toan nhảy khỏi ghế và chạy trốn. Nhưng gã lập tức từ bỏ ý định vì sợ rằng chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng làm đứt sợi dây và khiến thanh gươm rơi thẳng xuống. Damocles ngồi im như tượng đá. Có chuyện gì thế? Dionysius hỏi, sao ta thấy ngươi có vẻ căng thẳng vậy? Thanh gươm trên kia kìa. Damocles thì thào, ngài có thấy nó không? Dĩ nhiên là có chứ. Dionysius đáp, ta thấy nó mỗi ngày, lúc nào nó cũng lơ lửng trên đầu ta. Và có thể rơi xuống bất cứ khi nào. Nhưng đó chỉ là một phần nổi mà ta cố tình đặt ra để nhắc nhở mình về những tai họa tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như sự phản bội của các cận thần, sự quay lưng của dân chúng, sự xâm lược của kẻ thù hoặc những quyết định sai lầm của chính bản thân ta. Muốn có quyền lực, trước tiên ngươi phải học cách chấp nhận mọi hiểm nguy và rủi ro, ngươi hiểu không? Vâng, thưa đức vua, thần đã thấm thía điều đó. Damocles trả lời, thần không nghĩ ngài phải lo nghĩ nhiều điều như thế này. Hãy trở lại vị trí của ngài. Còn thần, thần trở về nhà mình ngay. Từ đó về sau, Damocles không bao giờ muốn đánh đổi vị trí của mình với nhà vua một tích tắc nào nữa. giàu sang như vua Croesus. Câu chuyện này đã được Herodotus, một sử gia người Hy Lạp ghi lại, vua Croesus 560-545 trước công nguyên, trị vì vương quốc Lydia, vốn là một vùng đất nhỏ thuộc lãnh thổ châu Á ngày nay. Croesus là một trong những vị vua giàu có nhất lúc bấy giờ. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng tiền bạc và quyền lực không phải là những yếu tố đảm bảo cho hạnh phúc bền vững của con người. Hàng ngàn năm trước, ở phương Đông có một vị vua tên là Croesus. Dù quốc gia ông cai trị có diện tích không lớn, nhưng lại rất phồn thịnh. Croesus nổi danh là một trong những người giàu nhất lúc bấy giờ. Chính số của cải khổng lồ Croesus sở hữu làm danh tiếng của vị vua này vang xa khắp chốn. Ngày ấy, mỗi khi nhắc đến một người lắm tiền nhiều của, người ta thường dùng cụm từ giàu sang như vua Croesus. Vua Croesus hội tụ đủ mọi điều kiện để mang lại cho ngài cuộc sống hạnh phúc viên mãn, đất đai, vàng bạc châu báu, kẻ hầu người hạ. Vua Croesus cho rằng trên đời này không có bất cứ vật gì không thể tìm thấy trên vương quốc của mình. Ngài hoàn toàn hài lòng với cuộc sống vương giả trong cung điện. Ta là người hạnh phúc nhất thế gian, nhà vua tự hào tuyên bố. Một ngày nọ, có một nhà thông thái đến thăm đất nước của vua Croesus. Ông chính là Solon, người đã soạn ra bộ hình luật cho thành Athens trên đất Hy Lạp. Tài trí và học vấn của Solon uyên bác đến mức hàng trăm năm sau khi ông mất, người đời sau vẫn thường dùng câu thông tuệ tựa Solon để ca ngợi những người hiểu biết sâu rộng. Nghe danh của vua Croesus, Solon quyết định ghé thăm cung điện nguy nga tráng lệ của nhà vua. Hay tin ấy, Croesus càng cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Croesus dẫn Solon tham quan khắp lâu đài, những căn phòng tráng lệ, những tấm thảm dệt tinh xảo, những bức tranh tuyệt đẹp cùng hàng ngàn pho sách quý hiếm. Sau đó, vua Croesus dẫn Solon ra vườn thượng uyển để chiêm ngưỡng những giống lan tuyệt đẹp, đến thăm những chuồng gia súc và hàng ngàn báu vật độc nhất vô nhị. Tối hôm đó, khi cả hai cùng dùng bữa tối, nhà vua hỏi vị khách của mình, Solon đáng kính, xin ngài hãy nói cho ta biết, theo ngài, ai là người hạnh phúc nhất trên thế gian? Khi hỏi như vậy, trong thâm tâm, vua Croesus mong chờ tên mình sẽ được thốt ra trong câu trả lời của Solon. Nhà thông thái lặng im suy nghĩ một lúc rồi đáp, tôi biết có một người đàn ông nghèo, sinh sống tại kinh đô Athens tên là Telos. Theo tôi, đó chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Dù đó không phải là câu trả lời được mong đợi, nhưng vua Croesus vẫn không để lộ sự thất vọng của mình. Ông hỏi, bậc hiền triết như ngài đã nói như vậy, ắt hẳn phải có lý do. Nhà thông thái từ tốn đáp, sở dĩ tôi cho rằng Telos là người hạnh phúc nhất thế gian, vì ông ấy là một người rất chính trực. Telos đã làm việc cực lực trong nhiều năm để nuôi nấng các con khôn lớn và dạy dỗ chúng thành những người lương thiện, có học thức. Sau khi con cái trưởng thành, Telos đăng ký tham gia phục vụ quân đội và dành quãng đời còn lại cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Ngài thử nghĩ xem, trên đời này còn ai hạnh phúc hơn Telos nữa? Có lẽ là không ai xứng đáng hơn ông ta, vua Croesus đáp, cố kìm nén sự thất vọng. Nhưng nếu Telos là người hạnh phúc nhất thế gian, thì trên đời này ai là người hạnh phúc thứ hai? Lần này, nhà vua đinh ninh là Solon sẽ thốt lên cái tên Croesus. Theo tôi nghĩ, Solon đáp, đó chính là hai người Hy Lạp trẻ tuổi mà tôi có dịp được biết. Cha của họ qua đời từ khi họ còn rất nhỏ, nên họ sớm phải sống trong cảnh bần hàn đói khổ. Tuy nhiên, cả hai đã làm việc chăm chỉ để chăm lo cho gia đình họ và thay nhau chăm sóc người mẹ già yếu. Năm này qua năm khác, dù lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, nhưng họ luôn nghĩ cách làm cho mẹ vui lòng. Sau khi người mẹ qua đời, họ dành tất cả tình yêu của mình cho thành đô Athens, nơi chôn nhau cắt rốn của họ, và họ quyết tâm bảo vệ quê hương yêu dấu cho đến hơi thở cuối cùng. Đến lúc này, Croesus nổi giận thật sự, tại sao ngài lại nói như vậy? Nhà vua hỏi, chả lẽ trong mắt ngài ta không là gì cả sao? Và chẳng lẽ ngài cho rằng tất cả của cải, châu báu và uy quyền của ta không có chút ý nghĩa nào sao? Tại sao ngài lại đặt những kẻ bần cùng, đói rách ấy lên trên một bậc đế vương, giàu có nhất thế gian như ta hả Solon? Ôi, Thưa Đức Vua Tôn Kính, Solomon nói, chẳng thể nói Ngài là người hạnh phúc hay bất hạnh cho đến khi Ngài lìa đời. Không một ai trên đời này có thể lường trước được điều gì sẽ xảy đến với Ngài trong tương lai. Tai họa có thể bất ngờ đổ ập xuống đầu Ngài, thay thế cho mọi sự giàu sang và uy quyền Ngài đang có trong tay. Nhiều năm sau, ở phương Đông xuất hiện một vị vua hùng mạnh tên là Cyrus. Vị vua này thống lĩnh một đội quân hùng hậu và thiện chiến đi chinh phạt các vương quốc khác. Rất nhiều quốc gia hùng mạnh rơi vào tay Cyrus và đế chế Babylon. Vua Croesus cùng số của cải khổng lồ của Ngài cũng không thể thắng được sức mạnh như vũ bão của kẻ địch. Croesus cố gắng cầm cự, nhưng cuối cùng đành thúc thủ. Tòa lâu đài tráng lệ của Croesus bị lửa thiêu thành tro bụi. Vương thượng nguyễn với biết bao loài phong lan quý hiếm, bao hoa thơm cỏ lạ bị gót giày quân xâm lăng tàn phá. Tất cả châu báu ngọc ngà trong cung điện đều bị cướp sạch và bản thân vua Croesus bị bắt làm tù binh. Croesus quả là một tên vua cứng đầu cứng cổ. Vua Cyrus nói, hắn gây cho quân ta biết bao nhiêu tổn thất. Hãy bắt lấy hắn và dạy cho hắn bài học. Tất cả những tên vua tầm thường dám cản trở bước tiến của ta đều bị trừng phạt như vậy. Croesus bị quân Cyrus bắt trói, lôi ra giữa chợ và bị đánh đập không nương tay. Lính của Cyrus cho dựng một dàn thiêu khổng lồ được làm từ những cọc gỗ còn sót lại trong đống tro tàn của tòa lâu đài tráng lệ ngày nào. Khi dàn thiêu được làm xong, chúng cột chặt vua Croesus lên giữa dàn và chuẩn bị châm lửa. Sắp có một trò vui nhộn rồi đây, bọn lính cười nhạo. Tất cả vàng bạc châu báu của ông ta giờ đây còn có ích gì nữa đâu. Chúng không thể cứu ông ta khỏi cái chết cháy thảm thương. Giờ đây, trông Croesus thật thảm hại. Người đầy vết thương và máu me bê bết. Chẳng có ai xót thương cho tình cảnh của ông lúc này cả. Croesus nhớ đến những lời Solomon đã nói với ông nhiều năm trước đây. Chẳng thể nói trước với Ngài là người hạnh phúc hay bất hạnh cho đến khi Ngài lìa đời. Và không kìm được tiếng kêu than, ơi Solomon, hỡi Solomon. Tình cờ lúc đó, vua Cyrus cưỡi ngựa đi ngang qua và nghe thấy tiếng Croesus than khóc. Vua Cyrus hỏi đám lính canh, ông ta khóc than chuyện gì vậy? Ông ta than rằng, ơi Solomon, hỡi Solomon. Một tên lính đáp, vua Cyrus cho ngựa đến gần dàn thiêu và hỏi Croesus, tại sao ngươi lại gọi tên một nhà thông thái như Solomon trong lúc này? Ban đầu, Croesus im lặng bởi ông không muốn trả lời, nhưng sau đó, khi Cyrus lặp lại câu hỏi một cách chân tình, thì Croesus bắt đầu kể lại lần viếng thăm của nhà thông thái Solomon nhiều năm trước, và cả những lời Solomon đã nói trong chuyện ai là người hạnh phúc nhất thế gian. Câu chuyện của vua Croesus đã tác động sâu sắc đến vua Cyrus. Những lời nói của Solomon cứ ám ảnh mãi trong tâm trí ông. Không ai có thể lường trước những tai họa có thể đổ ập lên đầu ta bất cứ lúc nào, hay những bất hạnh có thể thay thế mọi sự giàu sang. Quyền uy ta đang có trong tay. Cyrus tự nhủ, biết đâu một ngày nào đó, chính ta cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, ta mất hết của cải, quyền lực và không còn chút sức lực nào để bảo vệ bản thân trước mặt quân thù. Xét đến cùng, vua Cyrus nhủ thầm, lẽ nào con người ta không thể mở rộng lòng khoan dung và đối xử tốt với những ai đang lâm vào bước đường cùng. Ta sẽ đối đãi với Croesus đúng như những gì ta muốn mọi người đối đãi với ta. Sau đó, Cyrus trả tự do cho Croesus và đối đãi với Croesus như một người bạn đáng tin cậy nhất của mình.
Sự thật luôn tồn tại.
Câu chuyện dựa trên một điển tích trong Kinh Thánh Cựu Ước, Zorobabel, thường được biết đến với tên Zerubbabel, là thủ lĩnh dẫn dắt người Do Thái trong cuộc hành trình về quê hương sau chuyến lưu đày tại Babylon năm 520 trước công nguyên. Khi Darius lên ngôi vua trị vì đất nước Persia, ông đã tổ chức một ngày đại tiệc cho tất cả thần dân của mình. Khi tiệc tan, Darius trở về cung điện ngủ, nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc trò chuyện của ba lính gác bên ngoài làm ngài thức giấc. Họ đang bàn luận với nhau điều gì mạnh mẽ nhất trên thế gian. Cuộc trò chuyện rôm rã của họ đã vô tình đánh thức nhà vua. Thay vì ra lệnh cho ngừng cuộc nói chuyện, Darius im lặng lắng nghe ba người lính gác. Một người đề nghị, mỗi người hãy viết vào giấy thứ mình cho là mạnh mẽ nhất. Sáng ngày mai, nhà vua cùng ba hoàng tử sẽ quyết định xem mảnh giấy nào đúng nhất. Thế là cả ba đồng ý. Người đầu tiên viết, trên đời, rượu là mạnh nhất. Người thứ hai viết, nhà vua là người mạnh nhất. Và người thứ ba lại ghi, trên tất cả, sự thật mới có sức mạnh to lớn nhất. Sau đó, họ đem ba mảnh giấy đặt cạnh gối nhà vua. Sáng hôm sau, vua Darius ngồi trên chính điện đàm đạo với các hoàng tử và bá quan văn võ. Ngài cho gọi ba người lính gác hôm qua đến và yêu cầu họ lý giải về sự chọn lựa của mình. Người thứ nhất nghĩ rượu chính là thứ mạnh nhất trần đời, bắt đầu nói. Thưa bệ hạ, rượu thật là vĩ đại, nó khiến cho những người khôn ngoan nhất cũng trở nên ngu ngốc. Từ vị vua hùng mạnh nhất cho đến một kẻ vô công rỗi nghề, đều cư xử như nhau dưới sự điều khiển của rượu. Rượu huyễn hoặc tất cả, người buồn bã trở nên vui tươi, người nghèo khó cảm thấy giàu sang phú quý. Rượu làm được tất cả những điều đó, chẳng phải nó là thứ mạnh nhất thế gian hay sao? Ngay lập tức, người lính gác thứ hai bảo vệ ý kiến của mình khi cho rằng nhà vua mới là mạnh nhất. Theo thần nghĩ, đức vua mới thực sự là hùng mạnh nhất. Nếu nhà vua ra lệnh cho những người đàn ông ra trận, thì không ai có thể chống lại. Tất cả đều phải nhất nhất tuân theo. Băng rừng vượt suối, song pha chiến trận, và mỗi chiến thắng đều thuộc về nhà vua. Cũng như vậy, một người nông dân, dù canh tác, gieo trồng trên cánh đồng mình, nhưng cuối cùng cũng phải cống nạp một phần lớn lợi tức cho nhà vua thông qua việc đóng thuế. Nhà vua cũng chỉ là một con người như tất cả mọi người, nhưng ngài lại nắm quyền sinh sát trong tay. Khi vua muốn ai đó phải chết, thì chắc chắn người đó không thể sống. Khi vua yêu cầu thả ai đó, thì nhất định họ sẽ được tự do. Dân chúng phục tùng nhà vua, và nhà vua có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Chẳng phải điều đó chứng tỏ rằng nhà vua mạnh mẽ nhất trần đời hay sao? Cuối cùng, người thứ ba tên là Zorobabel bắt đầu chậm rãi nói, muôn tâu bệ hạ, theo thần, vĩ đại nhất trên đời chính là sự thật. Sự thật mạnh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Rượu là thứ hữu hạn, quyền lực nhà vua cũng hữu hạn. Tất cả chúng ta đều hữu hạn và sẽ có lúc tan biến. Vì chỉ có sự thật là tồn tại mãi mãi. Nó luôn mạnh mẽ, không bao giờ chết đi hay bị diệt vong. Trước sự thật, tất cả mọi người đều như nhau và không ai có thể hối lộ nó. Sự thật chỉ phục vụ cho những điều công bằng. Sự thật là sức mạnh, là quyền lực và kẻ thống trị trong mọi không gian, thời gian. Nó mới chính là vị vua đáng được ca tụng nhất. Khi người lính vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều đồng thanh nói, chính sự thật mới là điều vĩ đại nhất. Nhà vua gật đầu, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước, hãy yêu cầu bất kể điều gì ngươi muốn, đó là phần thưởng dành cho người khôn ngoan nhất. Và người lính trẻ trả lời, thưa đức vua, xin ngài hãy nhớ lại lời hứa xây thành Jerusalem vào ngày ngài thống nhất đất nước. Ngài đã thề nguyện sẽ kiến tạo lại thành Jerusalem. Vậy nên thần tha thiết cầu mong ngài hãy giữ lấy lời hứa của ngài đối với Thiên Chúa. Đức vua Darius ôm hôn người lính gác và gửi anh ta đến Jerusalem để phục vụ cho việc tu sửa thành trì. Vậy là nhờ những lý lẽ khôn ngoan của mình, Zorobabel đã thuyết phục được đức vua Darius thực hiện lời cam kết ngày xưa.
Quyết định cuối cùng.
Vào thời La Mã, Dòng sông Rubicon nằm ở phía bắc lãnh thổ, ngăn cách đế chế La Mã và Gauls. Theo luật, các tướng soái của Gauls chỉ được đem quân vào thành Rome khi có sự cho phép của Viện Nguyên Lão. Năm 49 trước công nguyên, Julius Caesar đã đem quân vượt dòng Rubicon, chính thức chống lại đế quốc La Mã. Thuở xưa, La Mã là thành phố đẹp bậc nhất thế giới. Người La Mã chinh phục tất cả các quốc gia phía Bắc và một phần lớn phía Nam Địa Trung Hải. Họ cũng sở hữu rất nhiều đảo trên biển. Ngày nay, những hòn đảo đó thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Julius Caesar là người anh hùng của La Mã. Năm 49 trước công nguyên, ông dẫn đội quân hùng mạnh chinh phục Gauls gồm Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ ngày nay và biến nó thành bộ phận của đế quốc La Mã. Sau đó, ông vượt sông Rhin, chiếm được một phần của nước Đức. Quân đội của Caesar tiếp tục chinh phục Britain, tức nước Anh ngày nay, một vùng đất cách rất xa La Mã. Trong 9 năm liền, Caesar và quân đội của mình đã phục vụ La Mã hết sức tận tụy. Tuy nhiên, Caesar có rất nhiều kẻ thù nơi quê nhà, từ những người sợ hãi ông cho đến những người ghen tức trước các chiến công của ông. Một trong những người căm ghét Caesar nhất là Pompey. Pompey vốn là người quyền uy nhất thành La Mã. Thế nhưng gần đây, đội quân của Pompey liên tiếp gặp thất bại nên địa vị của hắn đang lung lay. Hắn ta lo ngại Caesar sẽ sớm vượt mặt mình nên tính kế hãm hại Caesar. Chỉ một năm nữa, nhiệm vụ của Caesar tại Gaul sẽ chấm dứt và Caesar sẽ trở về. Khi ấy, Caesar sẽ trở thành quan chấp chính tối cao, người cai trị đế quốc La Mã và là người quyền lực nhất thế giới. Pompey và đồng bọn của hắn quyết tâm loại trừ Caesar. Họ xúi dục Viện Nguyên Lão La Mã gửi tối hậu thư ra lệnh cho Caesar phải để quân đội ở lại Gauls và va một mình trở về Rome. Viện Nguyên Lão viết, nếu không tuân theo lệnh này, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của đế chế La Mã. Caesar thừa biết âm mưu của Pompey và điều gì chờ mình ở La Mã. Nếu ông trở về Rome một mình, kẻ thù sẽ dựng nên những bằng chứng khép tội ông mưu phản. Caesar triệu các tướng lĩnh dưới quyền là những người đã theo Caesar nhiều năm, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng ông và thông báo với họ về âm mưu ở Rome. Tất cả đều tuyên bố sẽ không bỏ rơi thủ lĩnh của mình. Họ sẽ cùng Caesar trở về La Mã. Đoàn quân của Caesar hướng về La Mã trong cờ hiệu phấp phới. Binh lính và tướng lĩnh của Caesar còn hăng hái hơn cả ông. Họ ngày đêm băng rừng vượt suối, chịu đựng mọi gian khổ với lòng kiên trung không gì lay chuyển được. Cuối cùng, đoàn quân của Caesar cũng đến được dòng sông Rubicon, ranh giới giữa Gaul và La Mã. Caesar dừng lại hồi lâu bên lãnh địa của mình. Ông biết nếu vượt sông Rubicon là mình đã tuyên chiến với Pompey và Viện Nguyên Lão. Việc này có thể sẽ đẩy đế quốc La Mã vào một cuộc nội chiến gay gắt. Ta có nên vượt qua sông Rubicon này không? Caesar lưỡng lự. Một khi vượt sông Rubicon về La Mã thì ta sẽ không còn đường quay lại. Ta phải chọn lựa tại đây. Nhưng rồi ngay sau đó, Caesar dứt khoát cưỡi ngựa vượt sông. Ngay khi vừa sang đến bờ bên kia, Caesar tuyên bố dõng dạc, chúng ta đã vượt sông Rubicon, chúng ta sẽ không quay trở lại. Tin tức về sự trở về của Caesar nhanh chóng lan rộng đến thành Rome. Dân chúng khắp nơi đổ xô ra đường, đón chào người anh hùng trở về khi binh đoàn của ông diễu hành qua những con phố. Caesa càng về gần thành Rome, sự cổ vũ của dân chúng càng trở nên mạnh mẽ. Không đội quân nào dám cản đường Caesa và cũng không có một sự kháng cự nào bởi Pompey và đồng minh của hắn đã chạy trốn. Hơn 2.000 năm sau, câu chuyện về Caesa khi đứng trước dòng sông Rubicon đã trở thành nguồn động viên cho nhiều người khi đứng trước một thử thách khắc nghiệt nào đó. Và mỗi khi nghĩ đến Caesa, họ lại vượt qua được dòng Rubicon của mình.